Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin nói bà Hillary Clinton hôm nay sẽ tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công Đại sứ quán Nam Triều Tiên ở Libya. Tổng thống Obama họp với Tổng thống Venezuela và các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin khác.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về việc Thái Lan xích gần với Trung Quốc trong lúc quan hệ với Tây Phương bị nguội lạnh. Thông tin viên Slatika Hoke tường trình về việc Hy Lạp đòi Đức bồi thường chiến tranh. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bà Hillary Clinton theo trông đợi trong ngày hôm nay Chủ nhật sẽ chính thức loan báo ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Vị cựu ngoại trưởng này sẽ loan báo cuộc vận động tranh cử, tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ bằng video đăng trên mạng Internet và các trang mạng xã hội, theo các nguồn tin có liên hệ với các kế hoạch của bà Clinton, nói với các hãng truyền thông. Các nguồn tin này cho biết tiếp đến, bà Clinton sẽ có các chặng dừng tại các bang bầu cử then chốt, trong đó có Iowa và New Hampshire. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ hai của bà Clinton. Lần đầu bà đã thất bại khi tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử năm 2008. Ông Barack Obama đã thắng bà trong cuộc đua đó và tiếp đến đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò mới đây của Viện Gallup cho kết quả 48% số người tham gia thăm dò có ấn tượng tốt với bà Clinton. Đây được xem là tỷ lệ ủng hộ dành cho bà thấp nhất kể từ năm 2008. 42% số người được hỏi tỏ ra không ủng hộ bà. Nếu đắc cử, bà Clinton sẽ là tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Phía đảng Cộng hòa, các thượng nghị sĩ Ted Cruz và Rand Paul đã loan báo ý định tranh quyền đề cử của đảng. Thượng nghị sĩ Marco Rubio được dư luận trong đời sẽ tuyên bố ra tranh cử vào thứ hai này. Các nhân vật khác được trong đời mà theo các bình luận gia là sẽ tham gia sân chơi có nhiều đối thủ của đảng Cộng hòa, còn có cựu thống đốc Jeb Bush của bang Florida và thống đốc Scott Walker của bang Wisconsin. Các giới chức Nam Triều Tiên và Libya cho hay những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã tấn công Đại sứ quán Nam Triều Tiên ở Tripoli hôm Chủ nhật, giết chết hai nhân viên bảo vệ. Các giới chức nói hung thủ đã nổ súng từ một chiếc xe chạy ngang qua tòa đại sứ, làm hai nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một người khác bị thương. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Seoul nói rằng ba người Nam Triều Tiên, trong đó có hai nhà ngoại giao làm việc ở Đại sứ quán ở Tripoli, không hề hấn gì. Một giới chức của Bộ Ngoại giao nói Seoul đang trù tính rút các nhà ngoại giao Nam Triều Tiên ra khỏi Libya. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro không phải là nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin duy nhất hội đàm riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu ở Panama. Ông Obama cũng đã họp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh chế tài mới đây nhằm trừng phạt 7 giới chức cấp cao của Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái ở nước này. Ông Maduro cũng chỉ trích Hoa Kỳ về điều mà ông gọi là can thiệp vào nội tình của nước ông và thậm chí lên án Hoa Kỳ âm mưu lật đổ chính phủ của ông. Tổng thống Venezuela mô tả cuộc họp với Tổng thống Obama là thẳng thắn và quan trọng. Ông nói sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama, hiện có khả năng mở ra một con đường quan hệ với sự tôn trọng là nền móng. Phụ tá Tổng thống Venezuela Teresa Manicla viết trên trang Twitter rằng có nhiều sự thật được nói ra trong sự tôn trọng và thân mật của cuộc họp mà các giới chức của chính quyền Obama nói chỉ kéo dài có vài phút. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Bernadette Mihan nói Tổng thống Obama đã lặp lại trong cuộc họp với Tổng thống Maduro rằng Hoa Kỳ không mong muốn đe dọa Venezuela nhưng muốn ủng hộ dân chủ, ổn định và thịnh vượng cho Venezuela và khu vực. Nhiều nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin cũng chỉ trích các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ đối với Venezuela. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người cũng đã họp với Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh và theo dự trù sẽ gặp lại Tổng thống Obama ở Washington vào tháng 6 tới. Hôm thứ Bảy nói rằng những biện pháp và chính sách đơn phương nhằm cô lập hóa luôn phản tác dụng và không hiệu quả. Bà Rousseff nói, khối UNASUR của khu vực Nam Mỹ, khuyến khích đối thoại để hạ giảm căng thẳng chính trị tại Venezuela. Tổng thống Obama cũng gặp gỡ với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Ông Santos nói rằng quan hệ giữa nước ông và Hoa Kỳ đang ở mức tốt đẹp nhất chưa từng có. Tổng thống Mexico Peña Nieto cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác tại hội nghị hoan nghênh nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thúc đẩy cho việc thành lập các mối quan hệ với Cuba. Ông nói tại hội nghị rằng cơ hội đối thoại có nhiều hứa hẹn và triển vọng. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tín đồ chính thống giáo trên khắp thế giới mừng lễ phục sinh ngày hôm nay, Chủ nhật. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng với gia đình tham dự lễ phục sinh ở thánh đường Volodymyrsky tại thủ đô Kiev. Đức Thượng phụ Filaret của Giáo hội Chính thống Ukraine cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói năm nay Ukraine mừng lễ phục sinh giữa cuộc chiến tranh không tuyên chiến đang diễn ra ở Donbass. Nhưng chúng ta vẫn tin rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta chiến thắng kẻ xâm lược, ám chỉ đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev dự lễ tại Thánh đường Chúa Cứu Thế ở Moscow. Lễ phục sinh đánh dấu ngày các tín đồ Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu sống lại sau khi bị đóng đinh trên thập giá và được mai táng cách đây hơn 2.000 năm. Người Công giáo La Mã và Tin lành mừng lễ phục sinh hôm Chủ nhật tuần trước theo lịch Gregory. Lễ phục sinh của Giáo hội Chính thống giáo vẫn căn cứ theo lịch Julius cổ hơn. Bangladesh vừa hành quyết một thủ lãnh Hồi giáo hàng đầu bị kết tội chống nhân loại trong những hành động tàn bạo trong cuộc chiến tranh năm 1971 giành độc lập từ Pakistan. An ninh được siết chặt vào tối thứ Bảy quanh nhà tù ở thủ đô Dhaka khi ông Mohammed Kamaruzzaman, 63 tuổi, bị treo cổ. Các công tố viên nói ông Kamaruzzaman, một phó tổng bí thư của đảng Jamia Islamia, chịu trách nhiệm vụ thảm sát ít nhất 120 nông dân không trang bị vũ khí, khoảng 3 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh dài 9 tháng để giành độc lập từ tay Pakistan. Đảng Jamia Islami phản đối vụ hành quyết và kêu gọi biểu tình toàn quốc vào ngày thứ Hai. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Bangladesh dừng vụ hành quyết lại sau khi Liên Hiệp Quốc nói rằng vụ xử này không đạt các tiêu chuẩn quốc tế. The Voice of America, VOA. Chính quyền Campuchia mới đuổi 7 nhà sư Việt Nam khỏi một hòn đảo do hải quân kiểm soát ngoài khơi tỉnh Koh Kong, rồi sau đó phá hủy đền của họ mà truyền thông địa phương nói là xây trái phép. Tỉnh trưởng Koh Kong cho tờ Cambodia Daily hay rằng ít nhất 60 cảnh sát và binh sĩ đã tiến hành điều tra tin tức về một ngôi đền xây trái phép trên hòn đảo. Cảnh sát trưởng tỉnh này cho biết thêm rằng giới hữu trách đã đốt và phá hủy một ngôi đền, một bức tượng và một số nhà tạm nơi các nhà sư từng sống. 10 công dân Việt Nam, trong đó có 7 nhà sư được phép sống ở Campuchia nhưng không được xâm phạm và xây dựng trên đất của hải quân. Giới chức địa phương cho biết người Việt sẽ không được phép tới hòn đảo vừa kể nữa. Sau vụ trấn áp, các lực lượng chức năng đã dời đi và chỉ còn lại các lực lượng hải quân kiểm soát hòn đảo. Hiện chưa rõ những người Việt vừa kể đã được đưa đi đâu. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 5 phụ nữ bị bắt trước ngày Phụ nữ quốc tế hồi tháng 3. Trong thông cáo công bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng những phụ nữ đó đã tổ chức một cuộc vận động ôn hòa để góp phần chấm dứt nạn sách nhiễu tính dục và thăng tiến các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ông Kerry nói rằng chính phủ Trung Quốc nên hỗ trợ cho họ thay vì buộc họ phải im tiếng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi của quốc tế đòi họ trả tự do cho 5 phụ nữ đó. Bắc Kinh nói rằng những lời kêu gọi đó xâm phạm chủ quyền, tư pháp của Trung Quốc. 5 phụ nữ tranh đấu nhân quyền đã bị truy tố về tội gọi là phá rối trật tự công cộng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các nhà phân tích kỳ cựu ở Thái Lan cho biết vương quốc này đang trải qua một sự chuyển đổi quan trọng trong các mối quan hệ ngoại giao, với việc xích lại gần hơn với Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, vào một thời điểm quan hệ với Hoa Kỳ bị nguội lạnh vì Bangkok tạm ngưng thực thi thể chế dân chủ. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Kể từ khi quân đội Thái Lan lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, quan hệ của vương quốc này với các cường quốc chính ở Tây Phương đã bị nguội lạnh. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ Tây Phương chỉ trích giới hữu trách Bangkok đàn áp tự do chính trị và ngừng thực thi thể chế dân chủ. Họ cũng không ngừng đòi Thái Lan tổ chức các cuộc bầu cử mới. Những vụ can thiệp của quân đội trước đây ở Thái Lan đã được tiếp nối với sự phục hồi tiến trình dân chủ và những mối quan hệ chính trị được thiết lập lại với những nước lâu nay vẫn mạnh mẽ ủng hộ Thái Lan như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lần này, trong lúc chưa có kế hoạch bầu cử nào được loan báo, các nhà phân tích cho biết Thái Lan đang tìm kiếm những lựa chọn mới trên trường ngoại giao ở Á Châu. Phó chủ biên Kavi Chankitavon của tập đoàn truyền thông Nation cho biết Thái Lan đang tự xem là một chiếc cầu giữa Trung Quốc với các nước khác trong vùng Đông Nam Á. Ông nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Thái Lan có phần chắc sẽ được tăng cường thêm nữa.
In the next 5 to 10 years, this exactly will happen, particularly under
trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm tới đây, đây chính là điều sẽ xảy ra, nhất là dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, bởi vì Thái Lan đã hoàn toàn chấp nhận chiến lược tổng thể của Trung Quốc, đã trở thành một phần không thể tách rời của chiến lược này.
Ông Kavi nói thêm rằng quan hệ giữa Trung Quốc với Thái Lan có tính chất nhất quán nhiều hơn so với quan hệ với Mỹ. Bắc Kinh trong thời gian qua hầu như không nói gì tới vụ đảo chính quân sự ở Thái Lan. Chính phủ Thái cũng tăng cường các mối quan hệ với Ấn Độ, Nhật Bản và Nga. Hồi đầu tuần này, Nga và Thái loan báo chỉ tiêu tăng gấp đôi kim ngạch mậu dịch song phương vào năm 2016 lên tới mức 10 tỷ đô la. Mới đây, chính phủ Thái đã đón tiếp một phái đoàn an ninh hàng đầu của Ấn Độ và Nhật Bản đang nóng lòng để đầu tư vào dự án nhiều tỷ đô la nhằm nâng cấp mạng lưới đường sắt quốc gia của Thái Lan. Ông Thitinan Pongsudhirak, giáo sư chính trị học của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok cho rằng sự chỉ trích của Mỹ nhắm vào chính quyền quân nhân Thái đã khiến họ tìm kiếm những lựa chọn mới về mặt ngoại giao.
You know, the Thai-US relationship is so deeply embedded.
Quan hệ Thái-Mỹ gắn kết quá chặt chẽ với thời kỳ chiến tranh lạnh đến độ sau chiến tranh lạnh và tới thế kỷ 21 mà mối quan hệ vẫn khó có thể được định dạng lại hay được điều chỉnh lại, không giống như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các cường quốc khác, thậm chí Nhật Bản, là những nước không mang theo gánh nặng của chiến tranh lạnh, cho nên bây giờ quan hệ này đang bị bế tắc và đang phải tìm kiếm một sự điều chỉnh hay một sự tái cân bằng nào đó.
Thái Lan cũng muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsungwan hướng dẫn một phái đoàn, trong đó có viên tư lệnh hải quân, đến thăm Bắc Kinh để bàn về việc mua tàu ngầm chạy bằng dầu cặn do Trung Quốc chế tạo. Ông Patinan Watanayagon, một nhà khoa học chính trị làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Thái, nói rằng những diễn tiến này nêu bật một thực tế là môi trường chiến lược đang thay đổi.
Những điều mà chúng ta nhìn thấy là lần đầu tiên trong vòng nhiều thập niên, hoàn cảnh đã cho phép Thái Lan điều chỉnh sự cân bằng chiến lược của mình vì có những sự thay đổi trong cục diện quốc tế ở khu vực này. Xét theo vị thế chiến lược của Thái Lan đối với những cường quốc này, cục diện hiện nay cho phép quân đội lần đầu tiên điều chỉnh quan hệ chiến lược của Thái Lan với các đại cường.
Tuy nhiên, theo giáo sư Panitan, trong lúc tăng cường quan hệ chiến lược với Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, các giới chức Thái cũng sẽ ra sức duy trì các mối quan hệ với Washington. Ông cho rằng điều này phản ánh đường lối thực dụng mà chính phủ Thái Lan đã theo đuổi từ bấy lâu nay.
Thưa quý thính giả, Hy Lạp đòi Đức bồi thường hơn 300 tỷ đô la cho những thiệt hại ở Thế chiến thứ hai. Các giới chức Hy Lạp hôm thứ Ba nói rằng họ có những tài liệu do quân đội Hoa Kỳ cất giữ để hỗ trợ cho yêu cầu đòi bồi thường. Berlin nói rằng Đức đã giải quyết bồi thường cho Hy Lạp theo một thỏa thuận sau chiến tranh. Tranh chấp mới nhất này làm tăng thêm căng thẳng hiện có giữa hai nước, xuất phát từ việc Athens mất khả năng trả nợ cho Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó, chính phủ Hy Lạp đang tìm cách gia tăng các mối quan hệ với Nga. Thông tin viên Slatika Hoke của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây.
Các lực lượng Đức Quốc xã đã thảm sát 200 người ở làng Distomo thuộc miền Trung Hy Lạp khi làng này thất thủ vào tháng 6 năm 1944. Binh lính SS đi lục soát từng nhà, giết thường dân để trả đũa cho vụ đơn vị của họ bị du kích quân tấn công. Ông Angelos Castitis mất mẹ và ông bà ngoại trong vụ thảm sát đó.
Họ phải bồi thường. Và quý vị biết tại sao không? tại vì phải để cho những thế hệ sắp tới của Đức hiểu rằng khi họ làm một điều gì sai, thì họ phải trả giá cho việc đó.
Hàng chục ngàn người Hy Lạp bị giết hại trong cuộc chiến và một con số nhiều hơn đã chết vì đói kém sau chiến tranh. Đức đã bồi thường cho những tội ác mà Đức Quốc xã gây ra cho một số nước, trong đó có Hy Lạp vào năm 1960. Nhưng các giới chức Hy Lạp nói số nợ còn lớn hơn nhiều. Ông Dimitris Mardas, Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp, nói:
Σύμφωνα με τους δικούς μας τους υπολογισμούς,
according to our own calculations, the debt that is connected.
Theo sự tính toán của chúng tôi thì số nợ liên quan đến bồi thường chiến tranh của Đức lên tới 302 tỷ đô la.
Một giới chức Đức nói rằng tuyên bố này của Hy Lạp được đưa ra chỉ vài ngày trước khi khoản nợ quốc tế của Hy Lạp đáo hạn. Ông Markus Söder, Bộ trưởng Tài chính bang Bavaria của Đức, nói:
This is an issue that shouldn't be exploited to explain budget deficits in Greece.
Đây là một vấn đề không nên khai thác để biện minh cho việc thâm hụt ngân sách ở Hy Lạp. Nó được đưa ra một cách không thích hợp, mà theo quan điểm của tôi là một chiến lược hoàn toàn sai lầm. Chính phủ Đức đã nói họ xem vấn đề này đã giải quyết xong, và tôi tán đồng.
Hy Lạp xung khắc với Đức về các biện pháp kiểm ước mà Berlin đòi Athens phải áp dụng như là điều kiện để được vay vốn cứu nguy tài chính của Liên hiệp Âu Châu nhằm cứu Hy Lạp ra khỏi tình trạng vỡ nợ đang cận kề. Tân Thủ tướng Alexis Tsipras của Hy Lạp nói ông muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại với Nga, bất chấp các lệnh chế tài của Liên hiệp Châu Âu đối với Moscow liên quan đến vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Các nhà buôn Hy Lạp, những người đang hết sức mong muốn bán hàng hóa của họ, ủng hộ cho ý tưởng đó. Ông Stefanos Koulos của một hiệp hội nhà buôn nông sản Hy Lạp nói:
Tôi tin bây giờ là thời điểm thích hợp để bãi bỏ các lệnh chế tài đối với Nga. Việc làm đó sẽ giúp cho các nhà sản xuất và kinh doanh nông sản của Hy Lạp xuất khẩu với số lượng lớn hơn để tháo dỡ tồn đọng cho thị trường Hy Lạp, giúp cho nông dân và nhà buôn cải thiện tình hình tài chính.
Các phân tích gia nói rằng các thành viên của Liên hiệp Âu Châu có quyền giữ quan hệ với Nga miễn là họ tuân thủ các quy định của tổ chức. Ông George Zogobolos của Quỹ Hy Lạp về chính sách đối ngoại và Âu Châu nói:
Hy Lạp không tìm cách thách thức Liên hiệp Âu Châu, nhưng có thể là họ muốn tăng sức ép lên tổ chức này qua việc cho thấy là trên lý thuyết họ vẫn còn những chọn lựa khác để bảo đảm nguồn tài chính cho nền kinh tế của nước họ.
Việc lập lại yêu cầu đòi bồi thường chiến tranh cũng được xem như là một lá bài mà Hy Lạp sử dụng để giảm bớt những biện pháp hà khắc mà nền kinh tế mạnh nhất của Liên hiệp Âu Châu buộc Hy Lạp phải áp dụng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together or in their free time where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike. How's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm ra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường. The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover too. Thuốc giúp bà, sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà, giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi. You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said, nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person. Anh biết không? Các bạn tôi bảo, anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người. Anh tử tế.
Wow, my land, you're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, Ôi chào My Lan, cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây? Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all. Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cử sự tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon. Or fix my bike.
Mike nói, okay, okay. Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit. Take the car to the garage for an oil change. Clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, Cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi. Mang xe đi thay dầu. Dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, Thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Ok, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Ok, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh. Mr. Nice Guy, one way or another, you can help me, but it doesn't have to be this week. Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylan, now you're my boss.
Mike nói, ok, Mylan, bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy, nghĩa là một người tử tế, dễ thương, và one way or another, nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bà Hillary Clinton theo trông đợi trong ngày hôm nay Chủ nhật sẽ chính thức loan báo ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà Clinton sẽ loan báo cuộc vận động tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ bằng video đăng trên mạng Internet và các trang mạng xã hội, theo các nguồn tin có liên hệ với các kế hoạch của bà Clinton nói với các hãng truyền thông. Đây sẽ là lần thứ hai tranh cử tổng thống của bà Clinton. Lần đầu bà đã thất bại khi tranh quyền đề cử của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử năm 2008. Ông Barack Obama đã thắng bà trong cuộc đua đó và tiếp đến đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Các giới chức Nam Triều Tiên và Libya cho hay những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã tấn công đại sứ quán Nam Triều Tiên ở Tripoli hôm Chủ nhật, giết chết hai nhân viên bảo vệ. Các giới chức nói hung thủ đã nổ súng từ một chiếc xe chạy ngang qua tòa đại sứ, làm hai nhân viên bảo vệ thiệt mạng và một người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Seoul nói rằng ba người Nam Triều Tiên, trong đó có hai nhà ngoại giao làm việc ở đại sứ quán ở Tripoli, không hề hấn gì. Chủ tịch Cuba Raúl Castro không phải là nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin duy nhất hội đàm riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu ở Panama. Ông Obama cũng đã họp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh chế tài mới đây nhằm trừng phạt bảy giới chức cấp cao của Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái ở Venezuela. Ông Maduro cũng chỉ trích Hoa Kỳ về điều mà ông gọi là can thiệp vào nội tình của nước ông và thậm chí lên án Hoa Kỳ âm mưu lật đổ chính phủ của ông.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.